Kính chào Hội Thánh. Đầu tháng 8, chúng ta học về Chúa Thánh Linh là một thân vị của ba ngôi Đức Chúa Trời. Tuần qua, sư hòa giải bày lời Chúa trong Phúc Âm Giăng đoạn 7, nhắc chúng ta về chỉ nhờ Chúa Thánh Linh là nguồn nước sống, thì Ngài khiến cuộc đời chúng ta có sự thỏa lòng sâu xa để có một sự biến đổi trong cuộc đời của mình có ý nghĩa. Hôm nay qua thư Corinto thứ nhất đoạn 6 câu 13 đến câu 20, lời Chúa nhắc chúng ta là người theo Chúa chân thật sẽ tôn cao danh của Chúa một cách cụ thể qua thân thể, mắt thấy, tai nghe. Chúng ta sẽ suy gẫm như thế nào là tôn cao Chúa qua thân thể và làm sao tôn cao Chúa cách cụ thể với cái thân thể mắt thấy tai nghe này. Xin thay ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ, yêu dấu của chúng con, Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật, là đấng đang ở trong chúng con hướng dẫn cuộc đời của chúng con. Nguyện xin thần linh của Ngài bảo vũ chúng con, người nói người nghe, dẫn chúng con vào lẽ thật của Ngài, ban chúng con năng lực để chúng con làm theo lời của Ngài. Nguyện danh Chúa được tôn cao qua sự suy gẫm lời Chúa của chúng con sáng hôm nay. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là tôn cao Chúa với toàn thân này? Chúng ta xem lại mấy câu thơ Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 9, câu 14, 16, câu 19, 20. Câu 9: anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Chúa Trời sao? Câu 14, 16: và Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ lấy quyền phép khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Câu thứ 19-20: anh em há chẳng biết rằng thân thể của mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Đây là những câu hỏi ở trong cách viết văn của người Hy Lạp. Đó là một cái cách hỏi, nhưng mà thật sự là nhấn mạnh là câu trả lời là của câu này là nói là cái người nghe phải trả lời là biết. Hơn 3 lần trong đoạn 6, sứ đồ Phao-lô đã dùng thành ngữ anh chị em há chẳng biết sao, như một cách nhấn mạnh vì Phao-lô biết, và biết chắc là những người tín hữu biết rõ những điều mà ông đã nói và nhấn mạnh. Biết thứ nhất là người làm việc không công bình hay làm những việc không đạo đức thì không hưởng được nước Đức Trời. Đó là câu 9. Biết cái gì? Biết thân thể này là chi thể của Đấng Christ. Câu 15: và biết khi mình dùng cái thân thể này đối với người tín hữu ở thánh Corinto, trong thành phố có đền thờ nữ thần tình yêu, thì mình sẽ thành một, thành ban viên của những nhóm người dự phần trong việc đời sống buông thả về trong vấn đề tình dục. Câu thứ 19: anh em há chẳng biết, lặp lại là vì mình biết Chúa cứu mình. Thành ra thân thể này đã được chuộc bằng giá rất cao, và đây là chi thể của Chúa, đây là đền thờ của Chúa. Và thân thể này, cuộc đời này đã được Chúa mua bằng giá cao rồi. Và giá cao này là giá gì? là Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự, thì đời sống chúng ta được phục hồi, được đem vào trong gia đình của Chúa. Thân thể của người chưa, của người nhận biết Chúa là thân thể được Chúa cứu, là quyền năng của Chúa Thánh Linh đã đem mình vào trong gia đình của Chúa, được gọi là con Đức Chúa Trời. Và kinh nghiệm này, quyền năng này không phải cứu chúng ta một lần, đem chúng ta vào trong gia đình của Chúa thôi, nhưng mà quyền năng của Thánh Linh tiếp tục tác động trong thân thể này, khiến cho nó trở thành đền thờ, nơi thờ phượng Chúa, biến đổi chúng ta trở thành nơi thờ phượng Chúa, là trung tâm Chúa Thánh Linh đang ngự trị. Và Phaolô muốn nhấn mạnh và nhắc nhở hội thánh đó, bởi vì trong hội thánh Côrintô có những cái đoạn trước là họ đem nhau ra luật pháp để cãi nhau và kiện tụng. Ý thứ hai đó là chữ vinh, làm vinh hiển Chúa có nghĩa là gì? Tiếng Anh là to magnify, có nghĩa làm rạng rỡ ra, làm sáng lên, đánh bóng lên. Một nghĩa khác là làm vinh hiển là nói tốt về cái người nào đó, đó là chữ là glorify. Và một nghĩa khác là làm cho nó tôn trọng cái người đó lên, đó là làm vinh hiển. To honor God, to glorify Him, to magnify His name. Ý thứ ba nữa là đền thờ là cái gì? Thân thể của anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta học thuộc câu này rất là nhiều, là một nơi trang nghiêm, là một nơi có một cái tượng thần nào đó và đặt ở một cái trung tâm của cái nơi đó, để khi người thờ phượng bước vào trong cái nơi thờ phượng thì cái người đó sẽ tập trung vào trong cái điểm hay là cái tượng thần đó. Chúng ta gọi đó là đền thờ. Đền thờ của Thánh Thất Cao Đài ở Tây Ninh có cái gì là trung tâm? Hả? Có con mắt, đúng không? Mắt, cái gì thiên nhãn vậy đó, mắt của trời. Thành ra khi người ta bước vào là người ta thấy con mắt lớn, đẹp hoặc là trung tâm, và người ta phải hướng về để chuẩn bị cái sự tôn thờ. Đền thờ của thần mặt trời của Nhật Bản, trong đó có cái hình mặt trời màu đỏ, có những cái tia sáng ra. Rồi khi người ta bước vào trong cái đền thờ mà nơi gọi là thờ nữ thần, thần mặt trời, là chúng ta, cái người thờ phượng đó phải tập trung đó. Người Do Thái sau cái thời kỳ lưu đày bị Babylon phá triệt hạ cái đền thờ của vua Solomon xây 40 mấy năm, và họ về rất là nghèo khổ, và dưới sự hướng dẫn của tổng trấn Zorobabel xây lại cái đền thờ thứ hai. Và dĩ nhiên trong đó không có cái hòm giao ước, vì vua Nebuchadnezzar hoặc là vua Assyria đã cướp mất và làm mất đầu. Cho nên đền thờ Jerusalem thứ hai không có hòm giao ước, nhưng mà nghi lễ tôn trọng vẫn có nơi thánh và nơi chí thánh, và người ta bước vào với một sự tôn trọng. Lịch sử ghi năm 165 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, quân đội La Mã đã bắt đầu chiếm hết những cái vùng chung quanh Trung Đông, mà một hoàng đế La Mã đã đến chiếm Jerusalem và đem tượng thần chiến tranh là Zeus vào đặt trong cái đền thờ Jerusalem, và cho phép những quân đội La Mã đem dân tế lễ trong đền thờ Jerusalem con heo, thịt heo, giết heo đem lên dâng cho thần chiến tranh là Zeus. Và việc này đã làm cho người Do Thái phẫn nộ, và thầy tế lễ Matthia và 5 con trai của ông, trong lịch sử của Do Thái ghi, hướng dẫn một cuộc nổi dậy, và họ đánh triệt hạ quân đội của La Mã đẩy đi xa và chiếm lại Jerusalem, thanh tẩy đền thờ và thành đốt lại mấy cái đèn trong đền thờ. Cho nên ngày hôm nay người Do Thái có cái lễ Hanukkah là đốt lại những cái đèn trong đền thờ. Cho nên khi đụng đến đền thờ và đổi cái sự thờ phượng là một việc rất là kinh khủng ở trong cái đời sống thờ phượng. Trở lại câu 19, trong bối cảnh của đền thờ và suy nghĩ của người Do Thái cũng như tín hữu của thánh Corinto, Phaolô dùng chữ nhắc nhở họ: anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời đang ngự. Thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Anh em thuộc không thuộc về chính mình nữa, anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm bình hiển dành của Ngài. Có nghĩa là cái gì cho chúng ta hôm nay? Khi quý vị bước vào trong nơi thờ phượng này, dấu hiệu thập tự giá mà chúng ta treo ở phía sau là trung tâm chúng ta cần hướng với sự thờ phượng. Nó là biểu tượng kêu gọi chúng ta nhớ đến tình yêu hy sinh của Chúa. Những chữ in trên cao tiếng Anh giúp cho chúng ta nhắc đến đó là mục đích của sự thờ phượng là tôn cao danh của Ngài. Thánh Linh giúp chúng ta làm gì? Làm gì cũng với mục đích trong đền thờ hoặc là những nơi khác là tôn cao Chúa. Quý vị nghĩ như thế nào nếu ban chấp sự thánh Austin đem cái tượng ông thần tài để đây? Quý vị nghĩ sao khi cái tòa giảng này có hình của một phụ nữ đẹp là nữ thần tình yêu? Quý vị nghĩ sao nếu ban chấp sự hội thánh treo những danh sách những nghề nghiệp nào kiếm tiền nhiều nhất? Ghi hai bên này. Nói về Chúa Giêsu, về thập tự giá và thay thế vào những biểu tượng của yêu thương mà chúng ta đang có. Vì chúng ta biết khi chúng ta thờ phượng Chúa là trung tâm của sự thờ phượng là cái gì? Cho nên đó là lý do trong cái bối cảnh suy nghĩ đó Phaolô kêu gọi: vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, hãy lấy thân thể mình cho mục đích mới, đó là thân thể mình làm bình hiển Chúa. Và trong thơ Corinto thứ nhất đoạn 10 kế tiếp, ông cũng nói: anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm điều chi khác cũng hãy sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Rất tiếc hôm nay xã hội Hoa Kỳ chung quanh chúng ta đã xa rời Chúa và mỗi ngày xa rời Chúa hơn, vì họ thay thế theo đuổi cách sống của La Mã, văn hóa của Hy Lạp, và hiện nay chủ nghĩa cá nhân đã trở thành giống như là promote, là khích lệ, và người ta đi theo cái quyền cá nhân một cách tối đa và xem những truyền thống của dạy dỗ đạo đức phổ thông không còn nữa và tìm đủ mọi cách để cắt bỏ đi tiêu chuẩn của Thánh Kinh và ảnh hưởng đạo đức của Cơ Đốc giáo, và bắt đầu cổ vũ một đời sống buông thả tự do cá nhân theo ý mình, và mỗi người phải được khích lệ tìm kiếm những giấc mơ của cá nhân và không cần để ý tới những cái gì khác xung quanh mình hết. Hễ cái gì tôi muốn là tôi làm, tôi thấy đúng là tôi làm, miễn mà không có đụng chết ai thôi. Và thế giới phim ảnh, truyền hình, tivi và ngay cả phim Frozen của các em thiếu nhi, thì quý vị nghe cái bài hát của mấy em đó, mà con em của chúng ta cứ nghe tới nghe lui đi, là muốn cái cô đó thành một cái người vậy đó. Cô đó không thèm, cô nói tôi sẽ follow my dream. Đó là những cái cách họ hướng dẫn, chủ trương cho cái lối sống cá nhân như vậy. Và con người cá nhân trở thành trung tâm của sự thờ phượng của thế giới chúng ta hôm nay. Cho nên chúng ta thấy nhiều cái điều chúng ta rất là khó chịu, vì nó đã phá vỡ hết tất cả những suy nghĩ mà chúng ta đã được dạy dỗ từ trước, và phá vỡ luôn tất cả những cái gì của nước Mỹ trước đây 3 năm, 10 năm xem là giá trị. Nhưng mà đó là xã hội. Còn trong đời sống của chúng ta cũng rất tiếc, trong cái đời sống của chúng ta bị cám dỗ. Chúng ta học thuộc cái Côrintô thứ nhất đoạn 6 này, nhưng mà chúng ta áp dụng không được, hay là thực tế chúng ta không áp dụng. Chúng ta sử dụng cái miệng này, bàn tay làm mấy cái chuyện không đẹp ý Chúa, vì chúng ta rớt vào trong những cái cám dỗ. Và chúng ta dự định dùng những cái tâm trí làm những cái chuyện Chúa không đẹp lòng. Chúng ta quên mục đích này là làm vinh hiển danh Chúa. Thì chúng ta cứu một phần chi thể của chúng ta là chi thể của Chúa, và chính chúng ta là đền thờ, là một phần của một cái hội thánh vô hình mà của Chúa. Sau khi chúng ta được Chúa cứu, Kinh Thánh ghi là thân thể này thuộc về Ngài. Ông muốn nói cái điều đó trong một bối cảnh của người nô lệ của La Mã. Khi người nô lệ của La Mã có những trận họ đánh nhau, họ bắt hết tất cả những người ở trong dân của thành phố này và đem bắt dẫn nhau, xiềng tay xiềng xích dẫn về nước của kẻ chiến thắng, rồi đem ra chợ bán, và những người chủ có tiền để ra mua, có thể mua mấy người thư ký, mua mấy người kỹ sư, mua mấy người đó về làm nô lệ một thời gian. Thì nếu người chủ khác có tiền, có thể mua mấy người đó lại để về phục vụ cho một cái mục đích khác. Paulo muốn nhắc hội thánh Côrintô nhớ là mình đã được, mình giống như người nô lệ cho tội lỗi, đã được Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, trả cái giá đó để mua chúng ta về với Ngài, để làm những công việc của ông chủ mới. Cho nên chúng ta đã được Chúa mua chúng ta về, vậy chúng ta có một cái mục đích để hầu việc Ngài. Trong Kinh Thánh, ai là người có cuộc đời để làm vinh hiển Chúa? Cựu Ước, Gióp, ông Joseph, phải không? Có bà bồ Phô-ti-pha rủ rê, nhưng mà ông từ chối vì ông có một nguyên tắc sống là không thể phạm tội với Đức Chúa Trời đại dường ác như vậy, cho nên ông mới bỏ chạy. Phao-lô trong Tân Ước, cả cuộc đời của ông chống Chúa cho đến ngày ông gặp Chúa. Ông dâng cả cuộc đời của ông cho công việc của Chúa, và ông nói thân thể cuộc đời của ông là cho rao giảng phúc âm của Ngài. Philip đoạn 1 câu 20 ông ghi là điều tôi mong ước trong đời là điều tôi không hổ thẹn, nhưng tôi thừa can đảm để bây giờ cũng như trong mọi lúc, dù sống hay chết, thì Đấng Christ sẽ được sáng danh, được tôn vinh qua đời sống của tôi. Và với mục đích rõ ràng đó, Phao-lô đã viết cho hội thánh, thơ cho hội thánh Roma: hỡi anh em, Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng cái gì? Dâng thân thể này, chứ không phải dâng cái gì khác. Dĩ nhiên nếu mà đã dâng thân thể thì sẽ dâng tất cả những gì thuộc về thân thể này. Để làm cái gì? Làm của lễ sống và thánh, để làm đẹp lòng, để tôn cao Chúa, để làm vinh hiển Chúa. Ấy là sự thờ phượng, worship, phải đẹp lòng Chúa. Và sau đó ông nói đừng làm theo đời này. Một số anh chị em ở đây áp dụng dành riêng thân thể của mình cho việc Chúa, cảm ơn Chúa. Nhưng mà có một số anh chị em chưa để thân thể của mình làm của lễ, chưa để lời nói, để qua lời nói của mình người khác tôn cao Chúa, chưa thấy việc làm của mình để người khác chạy đến mà thờ phượng Chúa. Nói cách khác, Côrintô thứ nhất đoạn 6 nhắc chúng ta là thân thể này kết hiệp với điều gì? Thì trở thành member, là phần tử, là hội viên của nhóm đó. Thân thể kết hiệp với Chúa thì thuộc về Đức Thánh Linh, sẽ thành đền thờ để Chúa Thánh Linh ngự. Thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh, thân vì thân thể này đã được chuộc bằng giá cao, cho nên phải dùng thân thể này. Tai mắt mũi họng, tay chân, để cho sự làm sáng danh Chúa. Câu hỏi thứ hai, vậy thì cách nào để chúng ta làm tôn vinh Chúa với cái thân thể này? Đức Chúa Giêsu trong Giăng đoạn thứ 18: này cha ta sẽ được vinh hiển, ấy là các ngươi sinh nhiều kết quả. Nhờ Chúa với cuộc đời này, cái miệng này, tay này, chân này làm cái gì đó, để cho ít nhất khi chúng ta gặp Chúa có một người tin Chúa, đem thêm một người vào nước Đức Chúa Trời qua cuộc đời này, cái miệng này, tay này, chân này. Đời sống chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa giúp cho chúng ta làm quản gia thật là tốt đẹp, dùng tiền bạc, dùng tài năng, dùng cái gì Chúa ban, để có một người đến với Chúa. Đó là kết quả. Thứ hai là làm gì để cho người khác nói điều tôn trọng. Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15-16: sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta, để người ta thấy cái gì? Việc tốt lành của các ngươi thì sẽ ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Cho nên cái thách thức của chúng ta là hôm nay chúng ta làm việc lành gì, chúng ta làm những việc tốt lành nào trong tháng này, trong tháng tới, để người khác thấy và ngợi khen danh Chúa ở trên trời. Mỗi ngày nhờ Chúa ra khỏi nhà, sau khi đọc Kinh Thánh, sau khi học bài học trường Chủ Nhật, thì phải đặt câu hỏi: việc nào tốt mình sẽ làm hôm nay đây, để cho người khác thấy và tôn vinh Chúa. Quý vị không thể học trường Chủ Nhật để biết. Tôi ở với quý vị ở đây học Kinh Thánh với quý vị 13 năm rồi, quý vị biết rất là nhiều. Nhưng mà câu hỏi tôi vẫn thách thức cho quý vị khi quý vị học là quý vị biết rồi quý vị làm gì? Và so với năm trước, quý vị có làm thêm điều tốt nào không để danh Chúa được sáng danh? Đó là thách thức trong đời sống theo Ngài. Hôm nay, tuần này, tháng này sẽ giúp ai, sẽ nâng đỡ ai? Hôm nay nói gì, làm gì để danh Chúa được tôn cao, để người ta nói tốt về Chúa Giêsu? Hôm nay đi đâu để người khác thấy mà ngợi khen Chúa? Nhờ Chúa giúp, sống với mục đích trong 40 ngày. Vậy 40 ngày sắp tới thì ghi, lấy cái nốt ghi rồi: con nhờ Chúa giúp cho con làm một việc tốt vậy đi, trong vòng 40 ngày sắp tới. Nếu quý vị làm được một việc trong 40 ngày sắp tới, thì quý vị sẽ trở thành thói quen làm cái việc tốt. Nếu quý vị làm không nổi tới ngày thứ 40 là quý vị thất bại rồi. Đó là nghiên cứu về tâm lý học đó. Khi mà quý vị có thể nhờ ơn Chúa làm liên tục được 40 ngày đó, cho nên mấy vị ông mục sư Rick Warren mới dùng chữ 40 ngày sống với mục đích. Vì ông dựa là cái cơ thể tâm trí của chúng ta sẽ được train, huấn luyện để thành thói quen trong 40 ngày. Nhờ Chúa giúp trong 40 ngày sắp đến tránh dính dáng những công việc thuộc về xác thịt. Galati đoạn 5 câu 16, sáng nay mấy em học về Chúa Thánh Linh và nhắc nhở nhau. Và công việc của xác thịt là rõ ràng lắm: gian dâm, ô uế, luồng tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng mọi người sự khác giống như vậy. Chúng ta nhờ Chúa tránh mấy cái này. Những cám dỗ sẽ tiếp tục đến. Đó là lý do Chúa dạy chúng ta đọc bài cầu nguyện chung: danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời, hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, và xin để chớ để chúng con vì cám dỗ tới chúng ta mỗi ngày, cho nên chúng ta phải cầu nguyện. Nếu không thì chúng ta sẽ rớt vô cám dỗ. Và cứu khỏi kẻ ác. Trong quyển sách tựa đề là Obedient Option, có nghĩa là lựa chọn vâng lời. Tác giả David Head, ông phỏng vấn, có một câu chuyện ông đến nói chuyện với thanh niên, và anh gặp người thanh niên này ăn rồi hết. Hôm nay thì đi với cái cô này, ngày mai thì đi với cô khác, và ngày tới nữa là đi tới cô khác nữa. Thành ông tới ông gặp ông nói: tại sao mà ăn rồi cứ đi hết cô này với cô khác vậy? Ông nói: từ vì tôi thấy trong người của tôi có một cái khao khát tự nhiên mà chắc Chúa để trong người tôi nữa. Ông nói một ngày kia thì ông rút ra trong túi 1.000 Mỹ Kim. 1.000 Mỹ Kim là mấy tờ 100? 10 tờ 100. Ông nói: bây giờ tôi đưa cho anh 1.000 Mỹ Kim này, thì anh có thôi đi với một cô mới nữa không? Vậy anh làm gì? Anh nói: thôi đưa cho tôi 10.000 này. Anh nói: tại vậy thì còn cái thúc đẩy tự nhiên của anh thì nó đi đâu? Anh nói: bây giờ cần tiền cash trước. Tự vì tôi thích tiền cá trước. Cái ví dụ này ông dẫn tới, ông nói là chúng ta nói rồi, chúng ta có những cái cám dỗ trong cái thân thể yếu đuối này, thì ông nói nếu có một cái đam mê mạnh hơn trong đời sống của mình thì chúng ta có thể bớt đi được hay là vượt thắng được cái cám dỗ kia. Ông nói đời sống của chúng ta có một cái sự kêu gọi bằng đức tin. Và nếu tình, ông gọi là overwhelmed faith, lời của Chúa giúp cho chúng ta có một đức tin mạnh mẽ trong đời sống của mình, thì chúng ta sẽ yêu mến cái lời hứa của Chúa và những điều mà Chúa hứa cho chúng ta, thì chúng ta có thể vượt thắng được những cái đam mê yếu đuối trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa học những cái lời hứa của Ngài, và xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta có một cái suy nghĩ và một cái ước vọng: con muốn gặp Chúa, con muốn gặp Chúa với một thân thể sạch sẽ, một suy tư đẹp đẽ và một cái niềm vui rất là đặc biệt mà Chúa hứa. Chúng ta phải cầu nguyện để cái đó nó trở thành một cái ao ước rất là lớn và mạnh, overwhelmed faith. thì chúng ta sẽ được Chúa Thánh Linh dẫn dắt để vượt thắng những cái yếu đuối trong thân thể của mình. Chúng ta sẽ làm tiền để sinh hoạt, chúng ta sẽ dùng tiền để thành phương tiện, nhưng mà chúng ta không để tiền trở thành trung tâm, không thể là trung tâm của cái đền thờ của này. Như thế nào để tôn vinh Chúa qua giúp đỡ người khác? Chúa sẽ hướng dẫn quý vị gặp ai, làm gì trong tuần này và những ngày sắp tới. Hôm nay thay vì dùng 9 phần 10 thì giờ tài năng và tài chánh của Chúa ban chỉ cho mình thôi, thì cậy ơn Chúa thử sống trong 2 phần 10, 3 phần 10, hay là thử đề riêng ra 2 phần 10, 3 phần 10 cho những công việc tốt lành và giúp đỡ đi. Người Do Thái chỉ sống 70% thôi, 10% lo công việc đền thờ, 10% cho người nghèo, 10% để dành. Họ chỉ xài có 70%. Mỹ là xài 110%, là lúc nào cũng là nợ hết. Tự gì ở nước Mỹ nó chủ trương, nó nói nợ thì kệ nợ, tôi chết rồi chính phủ là khai phá sản rồi nhà băng chịu thôi. Chừng nào thì chúng ta sẽ nhờ Chúa, đức tin vâng lời Chúa, chương trình của Chúa để Ngài biến cuộc đời của chúng ta trở thành thân thể. Câu hỏi là khi nào thì chúng ta mới bắt đầu serious dùng cuộc đời này, miệng này, tay này để tôn vinh Chúa. Ông giáo sư Michael Ramsden, hiện giờ là giám đốc của vấn đề biện chứng cơ đốc của mục sư Ravi Zacharias ở tại nước Anh, ông kể câu chuyện về cái sự lần lửa không làm việc tốt, làm tê liệt, paralyzed of indecision. Ông nói có 3 con rùa rủ nhau đi picnic. Con rùa thứ nhất chuẩn bị sandwich, con rùa thứ hai chuẩn bị nước uống, con rùa thứ ba đi theo không chuẩn bị gì hết. Và đi nửa đường thì gần tới cái khu rừng thì trời mưa, cho nên 3 con rùa chạy vô trong hốc đá để núp và bắt đầu nói chuyện. Con rùa thứ nhất nói với thứ ba, nó này nè, chúng tôi đã đem theo bánh, theo nước, còn sao mà bạn không có đem theo cái gì hết vậy? Thôi bây giờ bạn về nhà đi, đem kiếm cái dù rồi chạy ra đây để chúng ta, rồi bạn cầm dù để chúng ta 3 đứa đi tới vô trong cái chỗ picnic để vui. Con rùa thứ ba nói thôi đừng có nói giỡn nữa, tôi đi về thì hai ông ăn bánh với uống nước hết, tôi ra đây có dù tôi đâu có được ăn gì đâu. Và hai con kia nói không, chúng tôi hứa chúng tôi sẽ giữ bánh và nước ở đây, bạn cứ đi về đi lấy dù ra mà tôi sẽ chờ cho tới khi, chúng tôi hứa sẽ không ăn bánh sandwich và cũng không uống nước đâu. Ok, con rùa thứ ba nghe như vậy cho nên đi chập thì hết phút này trôi qua, tới phút này trôi qua chưa thấy con rùa thứ ba tới trở lại, hết phút rồi tới cả giờ này tới giờ qua cũng không được, rồi hết giờ này tới giờ kia cũng tới ngày nữa, tới ngày thứ 10. Hai con rùa kia chờ đợi lâu quá, nói con rùa thứ nhất nói thôi 10 ngày rồi, thôi mình ăn bánh sandwich đi rồi uống nước cho rồi, chứ còn chờ 10 ngày rồi đói chết hết rồi. Và ngay sau khi con rùa thứ nhất nói xong thì có tiếng ở phía sau nói ê, quý vị sẽ không có cái dù đâu. Câu chuyện này muốn nói gì? Muốn nói là có những điều tốt cần phải làm, Nhưng mà có một số người đó chỉ nghĩ mình thôi, và không làm gì hết, chỉ nghĩ đến cái người lợi cho mình. Có những điều tốt chúng ta cần phải làm vinh hiển Chúa, chừng nào chúng ta mới làm? Thôi ngày mai hả? Hay là chờ mấy người khác làm cho mình? Chúng ta cần phải ra khỏi những buồn khổ của cuộc đời này và phải làm một quyết định thờ phượng Chúa. Trước khi Phaolô nhận Chúa, cuộc đời của ông rất là rối loạn. Cho tới ngày ông quyết định dâng cuộc sống cho Chúa, cuộc đời được biến đổi. Quý vị ở đây, quý vị nhớ những ngày trước khi có Chúa, không có Chúa. Cho tới ngày quý vị make decision. Má ông Dũng nói là tôi làm đủ thứ chuyện sai hết, có một điều tôi làm đúng là tôi đã cầu nguyện tin Chúa. Và câu đó vẫn tiếp tục ở giữa quý vị. Tôi cầu nguyện để chúng ta phải quyết định để làm một cái việc dần thân thể này làm của này. Những việc rất nhỏ phải liên tục dần những điều thuộc về vật chất này để làm sáng danh Chúa, là những điều có trong tay quý vị, thì giờ trong tay của quý vị. Đừng để cho cám dỗ nói chúng ta là ngày mai mới làm. Đừng để cám dỗ nói những điều không đẹp lòng Chúa. Đừng để cám dỗ làm những việc mà người khác thấy không cả người Chúa. Kinh Thánh ghi là mọi sự tôi có phép làm sau khi được cứu, nhưng phải làm những việc có ích và những việc làm sẵn danh Ngài. Tôi cầu nguyện để mỗi lần chúng ta vào nơi thờ phượng này, hy sinh, yêu thương, that's the center, Chúa Giêsu Christ. Tôi cầu Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong Phúc Âm Giăng đoạn 17: Con đã tôn vinh Cha trên đất, hoàn tất công việc Cha đã giao cho. Đối với Chúa Giêsu, tôn vinh tôn cao Đức Chúa Cha là bày tỏ cho thế giới biết Đức Chúa Cha là đấng quyền năng yêu thương, là đấng nhân từ qua cuộc sống của Chúa Giêsu trên đất. Mắt thấy tai nghe. Chúa đã bày tỏ cho những người chung quanh Chúa biết Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha là ai. Và Chúa đã nói với David là ai thấy ta là đã thấy Cha vậy. Thách thức của chúng ta trong những ngày sắp đến, mỗi lần thờ phượng Chúa, nhớ đến Chúa Giêsu sống trên đất, nhớ đến lời Chúa dạy, thực hành rèn luyện thói quen làm gì, sử dụng tài năng, xài tiền bạc thế nào để cho những người chung quanh ca ngợi Chúa. Vì chúng ta đã được chuộc bằng giá cao rồi. Chúa dạy hãy lấy thân thể này làm sáng danh Đức Chúa Trời. Xin ta hiệp ý cầu nguyện. Quý vị thưa với Chúa một điều sẽ làm, một quyết tâm nào đó rèn luyện, một con người nào đó sẽ giúp đỡ, một em nhỏ nào cần ở trong list cầu nguyện để mình cầu thay, một thanh niên nào trong hội thánh cần để chúng ta giúp đỡ, để họ có thể đi học, họ có thể đi học lời Chúa. Quyết tâm dành thì giờ tiền bạc nào đó để cho danh Chúa được tôn cao. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúa đã cứu chúng con. Chúng con đã được chuộc về với Ngài bằng chính sự hy sinh của Ngài. Chúa thách thức chúng con, bởi Chúa Thánh Linh là đấng đang ngự trong thân thể này, là đền thờ mà Chúa đã vua chùa, xin tha tội cho chúng con bị cám dỗ, không để ý, không đặt ưu tiên dùng thân thể này, cuộc đời này để tôn cao danh của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để trong những ngày sắp tới, mỗi anh chị em chúng con ngồi đây sẽ trở thành những dụng cụ của sự hòa bình, những sự dụng cụ làm sáng danh Chúa. Trong sự thờ phượng của chúng con, có Chúa làm trung tâm, để danh Chúa sẽ được tôn cao qua cuộc đời này. Cảm ơn Chúa vì sự kiên nhẫn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự chờ đợi của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con được mạnh mẽ hôm nay, có sự khao khát đầu phục Chúa mạnh hơn tất cả những đam mê khác, để chúng con bước đi như những người đắc thắng, thuộc linh ở trong thành phố Austin này. Và cuối cùng danh Chúa được tôn cao. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.